Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lúa Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lời Chủ chân thánh nhiên năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên chỉ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi thuần mờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 35 đến câu 42. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô." Anh chị em thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cất lên hoặc thưởng thức nhạc phẩm và con tim đã vui trở lại của nhạc sĩ Đức Huy. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta thấy rằng cuộc đời là một hành trình kiếm tìm không ngơi nghỉ. Đó là hành trình đi tìm hạnh phúc, hành trình đi tìm cho mình một ý nghĩa sống. Nhưng trên hết là đi tìm Đấng là hạnh phúc và sự sống, là chính Thiên Chúa. Nghe lời giới thiệu của ông Gioan, hai môn đệ đã chọn lựa, bỏ thầy để theo Chúa. Sau đó, các ông được mời đến và ở lại với Đức Giêsu ngày hôm ấy để chia sẻ và cảm nhận hạnh phúc bên người. Ông Andre dẫn em mình đến gặp Đấng Messiah. Hạnh phúc không nên giữ cho riêng mình mà nên chia sẻ, vì như thế hạnh phúc sẽ tăng lên gấp đôi. Đức Giêsu gọi đích danh Simon và đặt cho ông một tên mới, đó là Phêrô. Người cũng gọi tên từng Kitô hữu và trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng, đó là làm chứng cho người. Đứng giữa nhiều lời mời gọi, chúng ta có thể bối rối. Giữa bao vấn nghi, khi lạc loài niềm tin vào cuộc sống, chúng ta phải chọn lựa. Chọn Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế hay chọn ai khác đây? Lạy Chúa, tin luôn soi sáng cho chúng con, để chúng con nhận ra ánh sáng tin mừng của Chúa, hầu chúng con sẵn sàng từ bỏ những thú vui bất chính để đi theo Chúa đến cùng. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẫn còn, trời vương trên muôn con sâu, biển động trùng khơi mịt mù. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tiết cố giáo hoàng Phaolô Đệ Lục được nâng lên hàng đấng đáng kính. Hôm 20 tháng 12 năm vừa qua, trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã công bố là Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã sống những nhân đức anh hùng, nghĩa là Đức Phaolô Đệ Lục sẽ được gọi là đấng đáng kính. Như thế, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chính thức cho phép mở án tuyên thánh cho Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Đây là bước đầu tiên cần thiết trong tiến trình tuyên thánh. Ngoài việc chỉ thị cho bộ bắt đầu duyệt lại đời sống của tác giả văn kiện Humanae Vitae, Đức Giáo hoàng Benedicto cũng cho phép bộ tiếp tục những tiến trình phong thánh khác, vốn thường kéo dài và phức tạp. Các tiến trình này bao gồm chân phước Antonio Primando, người Italia, chân phước Laura Caterina Siena, người Colombia, và chân phước Maria Guadalupe, người Mexico. Sau khi có những phép lạ được quy cho cả ba vị này, Đức Thánh Cha cũng thúc đẩy tiếp tục tiến trình tuyên thánh đối với nhiều vị tử đạo, những người có nhân đức anh hùng và những người đã có phép lạ được chứng minh là nhờ sự chuyển cầu của họ. Danh sách này bao gồm 33 người Tây Ban Nha bị sát hại trong cuộc nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939. Đây là thời gian những người cách mạng đã giết nhiều tu sĩ và những người công giáo sùng đạo. Thông tấn Vatican Insider của Italia nhận định rằng rất có thể Đức Phaolô Đệ Lục sẽ được phong chân phước vào năm 2013 khi bế mạc năm Đức Tin. Đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đã đặt giám mục Joseph Ratzinger làm hồng y, nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức Cố Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục tên thật là Giovanni Battista Montini, là con của một luật sư thuộc giới trung lưu, cũng là một chính trị gia và phóng viên. Ngài thụ phong linh mục năm 22 tuổi và làm giáo hoàng từ năm 1963 đến năm 1978. Đức Phao Lô Đệ Lục cũng đã bế mạc Công đồng Vatican II vào năm 1965, một công đồng cải tổ phụng vụ sâu rộng nhất và là cuộc cải tổ lớn đầu tiên kể từ Công đồng Trento 400 năm trước. Năm 1968, Ngài đã ban hành thông điệp gây tranh cãi là Humanae Vitae, tái khẳng định lập trường của giáo hội chống việc ngừa thai, cũng như khẳng định chắc chắn giá trị của đời sống độc thân linh mục. Theo phóng viên Tornielli tại Vatican, Bộ sẽ điều tra một phép lạ được cho là do sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục. Đó là trường hợp khỏi bệnh kỳ diệu của một đứa trẻ ngay khi chưa được sinh ra, đã xảy ra cách nay 16 năm ở California. Các bác sĩ đã đề nghị một sản phụ phá thai sau khi họ thấy bào thai có vấn đề nghiêm trọng, có thể bị bại não. Nhưng sản phụ này đã tin tưởng cầu nguyện với Đức Phao Lô Đệ Lục, và đứa bé được sinh ra mà không có vấn đề gì, nay đã được 15 tuổi. Bộ cũng có thể điều tra một phép lạ khác về trường hợp một nữ tu bị một khối u đã được khỏi bệnh bất ngờ. Tin Tà Pao Việt Nam. 25.000 người đón năm mới 2013 bên mẹ Tà Pao. Trong thời khắc cuối cùng của năm 2012, hơn 25.000 khách hành hương từ khắp nơi đã quy tụ về Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết, để tham dự giờ canh thức tiễn biệt năm cũ và đón mừng năm mới 2013. Niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa mà đỉnh cao được biểu hiện trong Thánh lễ Mẹ Thiên Chúa vào lúc đúng thời khắc giao thừa ngày 1 tháng Giêng năm 2013 do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang chủ sự. Đức Cha Giuse chủ tới thánh lễ mừng kính trọng thể Mẹ Thiên Chúa với ba ý nguyện. Thứ nhất, tạ ơn mừng năm mới. Thứ hai, dâng từng người hiện diện lên cho mẹ. Thứ ba, cầu cho hòa bình thế giới và giáo phận Phan Thiết nhân ngày bổn mạng. Tất cả tâm tình được Ngài chia sẻ trong bài giảng lễ xúc tích nhưng rất sâu sắc về gương mẫu đời sống đức tin của mẹ Maria, được nuôi dưỡng và trưởng thành đến mức toàn thiện, chính nhờ việc mẹ siêng năng học hỏi, suy ngẫm, yêu mến và thực thi lời Chúa. Lịch sử dân Chúa và truyền thống đạo đức của gia đình. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, trưởng ấn giáo phận Phan Thiết, thay mặt Đức Giám mục giáo phận Phan Thiết và ban điều hành Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu Tà Pao, tri ân và chúc mừng năm mới đến Đức Cha Giuse, hiệp sĩ, đại thánh giá, quý khách chính quyền, quý cha, quý tu sĩ và cách riêng toàn thể khách hành hương đã vì lòng yêu mến Đức Mẹ chọn linh địa Tà Pao này làm nơi hành hương hàng tháng, và nhất là làm nên một giờ cầu nguyện cùng với thánh lễ sốt sắng cho thời khắc đầu năm 2013 này. Cha Giuse cũng xin Đức Cha và cộng đoàn hành hương cầu nguyện cho giáo phận Phan Thiết trong ngày mừng bổn mạng của giáo phận. Đức Cha Giuse kết thúc thánh lễ với phép lành toàn xá nhân dịp hành hương năm đức tin và cầu chúc cộng đoàn năm mới hoan lạc trong tình yêu Chúa và Đức Mẹ Tà Pao. Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Bautista, Lê Đức Thịnh, phu nhân và ái nữ đã gửi tặng 21.000 chuỗi băng côi do chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 làm phép đến quý khách hành hương. Thánh lễ kết thúc lúc 1:30. Các đoàn âm thầm lên linh đài cầu nguyện và thân thưa với mẹ về một năm đã qua, xin nghị lực để bước vào năm mới và tích cực thực thi sứ mệnh chứng nhân tin mừng trong năm đức tin. Tiền Sydney, Úc Châu. Giáng sinh là cơ hội để loan báo tin mừng. Từ Australia, bà Daniela Motta, một thừa sai giáo dân thuộc phong trào Con đường Tân Dự Tòng cho biết, là lễ Giáng sinh thúc đẩy người dân nơi đây tiến đến gần lòng tin hơn. Bà Daniela Motta đã được phong trào gửi sang truyền giáo ở Australia cùng với chồng và 5 người con. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà nhận định rằng tại nước này, ngoài truyền thống công giáo do người di dân Italia và Ireland đem đến, người dân sống rất tục hóa và theo chủ nghĩa tiêu thụ. Điển hình như họ đã ăn Giáng sinh từ 2 tuần trước, để rồi còn đi chơi nơi khác. Bù lại, người dân rất ưa chuộng các bài thánh ca Giáng sinh hay các nhạc cảnh. Chính vì thế bà nói, chúng tôi lợi dụng cơ hội để làm những hang đá sống với người thật, lạc đà và ba vua như là những hoạt cảnh để loan báo tin mừng. Riêng tôi đã làm một hang đá nhân đèn sáng rực rỡ ở ngoài vườn để cho mọi người qua lại có thể chiêm ngắm. Đêm Giáng sinh, tôi đã mời bạn bè đến cầu nguyện trước tượng Chúa Hài Đồng. Khi chúng tôi làm hang đá, một bà hàng xóm đi ngang đã tò mò dừng lại hỏi xem chúng tôi đang làm gì thế. Và đây đã là một cơ hội để nói về Chúa Giáng Trần. Người dân tại đây không có thói quen ăn mừng Giáng sinh, thì chúng tôi mở tung cửa nhà, mời họ vào mừng lễ với chúng tôi, cùng ca hát thánh ca và chiêm ngắm Chúa Hài Đồng với chúng tôi. Đó cũng là một cách thức ý nghĩa trong việc dạy giáo lý. Tin Nezamena. Đức cha Michel Rousseau được trở lại làm việc tại Chad. Trong những ngày qua, chính quyền Chad đã thu hồi lệnh trục xuất đức cha Michel Rousseau với một giáo phận Doha và đồng ý cho đức cha trở lại nhiệm sở của ngài. Đức cha Michel Rousseau, người Ý, đã bị chính quyền Chad ra lệnh trục xuất ngày 14 tháng 10 năm vừa qua vì đã mạnh mẽ phê bình cung cách điều hành của chính quyền, không dùng các lợi nhuận của việc khai thác dầu hỏa để thăng tiến phát triển an sinh cho dân nghèo. Bài giảng của đức cha đã được dịch ra tiếng găm bay và phát trên đài Tiếng Nói Nông Dân, là đài phát thanh tự do đầu tiên được đức cha trao phó cho các tu sĩ Francisco của Đức Mẹ Vô Nhiễm điều khiển, dưới quyền của linh mục Clement Bonu, người Benin. Đây là một trong ít đài phát thanh chú ý tới việc thăng tiến phát triển toàn diện cho người dân. Chính quyền đã ra lệnh trục xuất đức cha Rousseau và Bộ Thông tin đã cấm đài hoạt động. Các linh mục tu sĩ nam nữ toàn nước Chad đã ra thông cáo phản đối, bày tỏ liên đới bên vực lập trường của đức cha và yêu cầu chính quyền thu hồi lệnh trục xuất. Vì tất cả những gì đức cha nói đều phản ánh sự thật. Nước Chad đã trở thành quốc gia sản xuất dầu hỏa năm 2003, sau khi dầu hỏa được khám phá ra tại Doha. Các ống dẫn dầu chạy từ Doha ngang qua Cameroon để tới các tàu chở dầu trong vịnh Guinea. Ngân hàng Thế giới đã tài trợ chương trình này với điều kiện là tiền lời phải được dùng để thăng tiến cuộc sống của người dân, chống đói, giảm nghèo. Nhưng Tổng thống Idris Deby cầm quyền từ năm 1990 và tái đắc cử năm 2006, đã dùng tiền lời để mua khí giới, dẹp cuộc nổi loạn của một nhóm đối lập thuộc bộ lạc của ông, tố cáo ông dung thứ nạn con ông cháu cha trong guồng máy cao cấp của chính quyền. Cuộc nổi loạn đã bị dẹp tan với sự trợ giúp của quân đội Pháp, gây ra làn sóng di cư sang các nước láng giềng. Các hãng Exxon, Elf, Ngân hàng Thế giới và Trung Quốc đã gia tăng các hợp đồng khai thác dầu quả với Chad. Nước Chad rộng hơn 1,2 triệu cây số vuông và có hơn 11 triệu dân, 53,1% theo Hồi giáo, 35% theo Kitô giáo, 10% theo đạo thờ vật linh và 2,9% vô thần. Các giáo hội lớn nhất là Công giáo, các cộng đồng Kitô Chad, Tin Lành Baptist và Tin Lành Chad. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày lời chủ chăn tháng Giêng năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng Giêng năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Lời chủ chăn viết như sau: Thưa anh chị em, linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Năm Quý Tỵ sắp đến, đánh dấu 15 năm tôi đồng hành với gia đình giáo phận, chia sẻ vui buồn, lo âu và hy vọng với anh chị em trong thành phố. Nơi đó, một mặt sau năm 1975, gia đình giáo phận cùng nhiều người đã phải gánh chịu nhiều mất mát, mất của cải vật chất, mất những quyền tự do của con người. Mặt khác, hôm nay là thời tự do của kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh sinh tử, tự do chạy đua hưởng thụ di vật chất. Những tự do đó vừa mở đường cho sự phát triển kinh tế, vừa làm cho hố sâu phân cách giàu nghèo ngày càng thêm sâu thẳm, làm cho đời sống tinh thần cùng phẩm vị con người ngày càng bị sa mạc hóa, càng trở nên khô cằn. 15 năm đồng hành với anh chị em cũng là 15 năm hành trình đức tin của tôi, với những nỗ lực không ngừng sống theo lời Chúa dạy cùng sự khôn ngoan của Ngài, nhằm đáp lại những thách đố gay go của xã hội thành phố đông dân và đầy phức tạp này. Nhìn lại hành trình đó, tôi muốn chia sẻ với anh chị em những cảm nhận từ lòng tin của mình. Có Chúa luôn đồng hành. 15 năm sống trong thành phố này, nhờ ánh sáng đức tin, tôi cảm nhận Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta. Như sau khi phục sinh, Ngài đã đồng hành với hai môn đệ làng Emmaus cùng phục hồi niềm tin và hy vọng của hai ông. Đồng hành với chúng ta, Chúa Giêsu phục sinh cũng đã và đang giúp chúng ta vượt qua những mất mát, đau khổ, khó khăn trong cuộc đổi đời và mở rộng lòng đạo, chia sẻ cho nhau hồng ân đức tin Chúa thương ban cho mọi người. Vì thế, trước những thách đố của xã hội, tôi luôn trông cậy vào Ngài, lắng nghe lời Ngài và ghi tạc vào lòng, đưa ánh sáng chân lý cùng tình yêu của Ngài vào trong suy nghĩ và hành động hàng ngày. Nhờ đó, trong gian truân thử thách, tôi cảm nhận chính chân lý và tình yêu của Ngài luôn dẫn dắt bản thân yếu kém của tôi vượt qua mọi nỗi sợ hãi hoảng hốt. Chính hồng ân đức tin của Ngài giúp tôi kiên tâm cầu nguyện, từ tốn thi hành chức vụ và lòng dạ thanh thản phục vụ cho sự sống cùng phẩm vị của mọi người. Thứ đến, tôi cảm nhận thánh thần của Chúa phục sinh vẫn đang ban ơn canh tân đổi mới lòng trí và mở rộng tầm nhìn của tôi, tăng thêm khả năng đáp lại những thách đố của xã hội thời kinh tế thị trường. Vì thế, tôi luôn cố gắng cộng tác với Ngài, dẫn dắt gia đình giáo phận, không chạy theo cánh hữu hay cánh tả trong cuộc đấu tranh loại trừ nhau để tồn tại, song dõi theo Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ, khiêm tốn hòa nhập vào truyền thống văn hóa, tìm nơi đó hạt mầm lời Chúa, sử dụng những hạt mầm đó xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho xã hội hôm nay. Tôi xác tín đó là cách Chúa Giêsu cùng giáo hội của Ngài phục vụ cho tin mừng cứu độ và yêu thương mở đường cho mọi người đi đến nguồn sống mới trong nước Chúa, là nước chân thật, yêu thương và bình an. Trước những thách đố của xã hội luôn luôn phải chống chọi với tình trạng phân hóa nhiều mặt, tôi nhận thấy rằng nhờ sự dìu dắt của Chúa Giêsu và Thánh Thần của Ngài, cùng sự trợ lực của Thánh Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, nhiều người trong gia đình giáo phận, thay vì khép mình trong bản năng tự vệ để sinh tồn và hưởng thụ, ngày càng mở rộng lòng nhân cùng lòng đạo, lấy tình yêu đáp trả tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, người tin và người không tin, người thiện tâm và người vô tâm, người giàu và người nghèo, cách riêng người lâm cảnh cùng khổ, sống bên lề xã hội. sau cùng, trong thành phố đông dân này, tôi nhận thấy rất nhiều người cần đến nguồn nước hằng sống của Chúa Giêsu để giải cơn khát thâm sâu của lòng mình, để sống xứng với phẩm vị làm người. Đối diện với nhu cầu đó, mọi người công giáo đồng trách nhiệm. Do đó, tôi cảm thấy có bổn phận tạo điều kiện cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn công giáo trở nên giếng nước đầu làng, nơi đó có Chúa Giêsu hiện diện và cung cấp nguồn nước trong lành cho mọi người. Thứ đến là trở nên sứ giả tin mừng, chia sẻ niềm vui, niềm tin và hy vọng cho thân hữu cùng bà con láng giềng. Trong khi thi hành nhiệm vụ mục tử đó, tôi vui mừng thấy có sự đồng tình và hợp lực của hàng linh mục, các dòng tu cùng các tổ chức giáo dân trong giáo phận. Nhân dịp xuân về, chúng ta hãy hợp lòng chung lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu, đã luôn yêu thương, chăm sóc, chăm dắt gia đình giáo phận vượt qua mọi khó khăn, đi đến nguồn sống mới là Chúa Giêsu Kitô. Cùng với tâm tình cảm tạ ơn Thiên Chúa, tôi xin bày tỏ lòng chân thành biết ơn đối với mọi người, mọi cộng đoàn, mọi tổ chức trong giáo phận. Cảm ơn 15 năm trước đã mở rộng lòng đón nhận tôi vào gia đình giáo phận. Cảm ơn suốt 15 năm qua đã chung sức thi hành sứ vụ phục vụ cho tin mừng Chúa Giêsu Kitô và chung lòng mở đường cho mọi người đi đến nguồn sống mới, nguồn sống dồi dào chan hòa ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an. Cảm ơn và cầu chúc cho mọi người, mọi cộng đoàn, mọi tổ chức một mùa xuân an lành cùng một năm mới đầy phúc thật. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lời chủ trăng tháng giêng năm 2013 của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 22 tháng Giêng năm 2013 tới đây, Hoa Kỳ sẽ đánh dấu đúng 38 năm ngày tối cao phát triển nước này thông qua luật cho phép phá thai. Trong 38 năm qua, phán quyết này đã mở ngõ cho hành động sát nhân chối bỏ quyền sống của không biết bao nhiêu triệu triệu thai nhi tại Hoa Kỳ. Nhưng không riêng gì Hoa Kỳ, luật cho phép phá thai mà rất nhiều nước trên thế giới đã ký ban hành từ mấy thập niên gần đây đã sát hại không biết bao nhiêu thai nhi, vốn là những con người vô phương tự vệ nhất. Không riêng gì những người không có niềm tin, mà nhiều tín hữu công giáo ngày nay cũng ủng hộ hành động phá thai. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy rằng có ba luận cứ để hợp thức hóa hành động phá thai. Thứ nhất, phá thai là một hành động cần phải được phép làm nếu thai nhi dị hình dị tướng. Thứ hai, phá thai là điều hợp lý nếu bào thai là kết quả của một hành động thảm hiếp. Và thứ ba, phá thai là điều cần thiết nếu sức khỏe của người mẹ bị đe dọa. Tiếp tục nhìn hành động phá thai dưới khía cạnh pháp lý, trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này, chúng tôi xin được bàn đến ba luận cứ trên đây. trước hết, chúng ta hãy đề cập đến trường hợp thai nhi không được bình thường, như là bị dị hình, dị tướng, hay nói một cách thông thường là một quái thai. Có được phép sát hại một thai nhi như thế không? Thiết tưởng cần phải định nghĩa thế nào là phá thai. Sảy thai cũng là một hình thức phá thai tự nhiên. Nó là một biến cố ngẫu nhiên trong cuộc sống. Người mẹ không hề muốn điều ấy xảy ra. Trong khi đó, phá thai thật sự là một hành động trục thai có chủ ý và được thực hiện với sự đồng ý của người mẹ. Nếu thai nhi được xem như là một con người, kể từ giây phút được thụ thai trong lòng mẹ, thì cho phép hủy hoại nó, chỉ vì nó là một quái thai, cũng sẽ dẫn đến hậu quả là người ta cũng được phép sát hại tất cả những con người nào không được xem là bình thường. Chẳng hạn những người chậm trí, những người tàn tật, hay bất cứ một thành phần xã hội nào không được xếp vào loại người bình thường. Trường hợp thứ hai thường được nảy đến để cho phép phá thai là trường hợp thai nhi là kết quả của một vụ hãm hiếp. Ai cũng thấy được vết thương khủng khiếp mà người phụ nữ phải gánh chịu khi bị hãm hiếp. Chấn thương ấy kéo dài suốt cả một cuộc đời. Nhưng muốn hay không, có sát hại thai nhi hay không, thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương ấy sẽ không bị xóa đi nhờ hành động phá thai. Có bị xóa bỏ hay chăng đó là trách nhiệm đối với đứa bé và nhu cầu phải yêu thương và chăm sóc đứa bé không được mong muốn ấy. Xét cho cùng, thì nó không có tội vạ gì để bị xử tử hay bị ruồng bỏ. Có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra là kết quả của những cuộc hãm hiếp ngay trong cuộc sống hôn nhân? Có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra là kết quả của một cuộc thụ thai ngoài ý muốn, nhưng sau đó được yêu thương? Nhưng có nhiều lý do để bác bỏ hành động phá thai chỉ vì thai nhi là kết quả của một vụ hãm hiếp. Thai nhi là một con người vô tội. Nó không hề phạm bất cứ một tội ác nào đáng bị xử tử. Sự hiện hữu của nó không thể bị xem như một tội ác. Dưới khía cạnh pháp lý, nếu người phụ nữ được phép giết người, thì người đáng bị giết chỉ có thể là kẻ hãm hiếp mà thôi. Người đàn ông ấy là người có tội, chứ không phải là thai nhi. Nhưng luật pháp lại cũng không cho phép người đàn bà hành động như thế. Luật pháp không cho người phụ nữ tự mình đứng ra làm như thế là bởi vì không có sự cân xứng giữa tội ác của người đàn ông và hình phạt ông phải chịu. Dĩ nhiên, hãm hiếp là một tội ác khủng khiếp, nhưng luật pháp vẫn không dành cho kẻ bị hãm hiếp quyền được sát hại kẻ hãm hiếp. Nếu người phụ nữ không có quyền sát hại kẻ hãm hiếp mình, thì liệu người ấy có quyền sát hại thai nhi trong lòng mình không? Nhất là thai nhi ấy là một người vô tội. Ngay cả tòa án cũng không thể kết án tử hình một người vô tội. Có quá nhiều chọn lựa mà người ta có thể làm trong trường hợp bị hãm hiếp. Chẳng hạn sau khi sinh, đứa bé có thể được nhận làm con nuôi. Luận cứ thứ ba mà người ta thường đưa ra để ủng hộ luật cho phép phá thai, đó là ưu tiên của quyền hay sức khỏe của người mẹ trên quyền sống của thai nhi. Theo luận cứ này, thì người ta có thể hy sinh mạng sống của một con người để bảo đảm sức khỏe hay quyền sống của một người khác. Một lần nữa, chúng ta thấy không có sự cân đối giữa quyền sống của người mẹ với việc hy sinh đứa con trong lòng bà. Trong cuộc sống gia đình, chẳng hạn, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng và biết bao nhiêu lần cãi vã, xô xát nhau. Phải chăng cứ mỗi lần có cãi vã như thế, người ta lại nghĩ đến án tử hình cho nhau? Quả thật, dùng án tử hình để xử lý những vụ cãi vã giữa hai vợ chồng là điều không hợp lý, bởi vì thiếu sự cân xứng giữa tội và hình phạt. Kết quả tốt không cân bằng với những hậu quả xấu của hành động. Đây là điều mà chúng ta có thể nói về hành động phá thai. Con cái có thể là gánh nặng cho cha mẹ. Con cái có thể làm cho cha mẹ đau khổ nhiều. Nhưng phải chăng cứ mỗi lần một đứa con trở thành gánh nặng hay chướng ngại cản trở hạnh phúc hay sự sống của cha mẹ là phải loại trừ nó bằng mọi giá? Sát hại thai nhi để bảo đảm sức khỏe cho người mẹ, hoặc sát hại thai nhi vì quyền sống của thai nhi phải được đặt dưới quyền sống của người mẹ. Chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc này cho rất nhiều loại người khác trong xã hội. Đó là trường hợp những người khuyết tật, những người già cả, những hạng người bị xem là vô ích cho xã hội. Phải chăng quyền sống của họ bị đặt dưới quyền sống của những thành phần khác của xã hội? Và như vậy, vì điều được gọi là quyền lợi của một số người và ích lợi của xã hội, người ta có quyền loại trừ họ. Xét cho cùng, tối cao pháp viện Hoa Kỳ cũng như luật pháp tại nhiều nước trên thế giới sở dĩ hợp thức hóa hành động cho phép phá thai là bởi vì không nhìn nhận quyền sống của thai nhi, mà không nhìn nhận quyền sống của thai nhi là bởi vì không nhìn nhận nhân vị của thai nhi. Bao lâu thai nhi không phải là một con người, thì dĩ nhiên không có luật pháp nào đứng ra bảo đảm quyền sống của nó. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Còn nhiều người nại đến vụ án Galilei để kết án giáo hội Công giáo như một lực lượng hữu lậu ngăn cản đà tiến của nhân loại. Nhìn như thế về giáo hội là chối bỏ sự khai phá và đóng góp vô cùng quan trọng của giáo hội cho nền văn minh của Tây Phương và của cả nhân loại nói chung. Giáo hội từ bản chất không hề là một lực lượng ngăn cản đà tiến của nhân loại hoặc chối bỏ giá trị của mọi hiểu biết của con người. Đức tin và lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Sự hiểu biết do lý trí tự nhiên đắc thủ, và sự hiểu biết do đức tin, tức từ kho tàng mặc khải, là hai sự hiểu biết thuộc hai trật tự khác biệt nhau, không những không xung đột nhau mà còn hài hòa với nhau. Đó là khẳng định nền tảng của Thánh Thomas Aquino vào thế kỷ thứ 13. Khai triển và áp dụng tư tưởng của Thánh Clemente thành Alexandria vào thế kỷ thứ 3. Thánh Thomas Tiến sĩ đã có công quảng bá triết lý của nhà hiền triết Hy Lạp Aristotle và sử dụng triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Tương quan giữa đức tin và lý trí như đã được Thánh Thomas Aquino hệ thống hóa, lại được Công đồng Vaticano thứ nhất vào năm 1870 thừa nhận và long trọng công bố. Chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới đã được giáo hội xác quyết. Giờ đây, chúng tôi xin được tóm tắt vài tư tưởng chính của Công đồng Vaticano thứ nhất liên quan đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Trước hết, Công đồng Vaticano thứ nhất xác quyết rằng đức tin và lý trí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau. Do lý trí, con người có thể đạt được những hiểu biết thuộc trật tự tự nhiên, trong khi đó, những chân lý đức tin con người chỉ có thể có được nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa mà thôi. Do đó, con người không thể duy chỉ nhờ lý trí tự nhiên mà đạt được đức tin, hoặc dùng lý trí tự nhiên để giải đáp những dữ kiện của đức tin. Ngược lại, con người cũng không thể dùng những hiểu biết của đức tin để giải quyết những vấn đề của lý trí một cách cụ thể, những vấn đề của khoa học. Đức tin và lý trí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau và tự trị đối với nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt và tự trị này không hề bao hàm một sự xung đột nào. Đức tin không chống lại lý trí, và lý trí từ bản chất cũng không thù nghịch với đức tin. Đúng hơn, giữa hai trật tự hiểu biết khác biệt và tự trị này vẫn có sự hài hòa, bổ túc cho nhau. Giữa đức tin và lý trí không có sự xung đột là bởi vì cả hai đều có chung một nguyên lý là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa dựng nên lý trí tự nhiên của con người và ban cho con người sự hiểu biết siêu nhiên thuộc đức tin. Một Thiên Chúa như thế không thể tự mâu thuẫn với chính mình. Vụ án Galilei vào đầu thế kỷ thứ 17 cho thấy đã có sự lẫn lộn giữa hai trật tự hiểu biết, hay đúng hơn đã có sự lạm dụng ra ngoài lãnh vực của mình. Một số giới chức giáo hội đã muốn dùng những hiểu biết của đức tin để can thiệp vào khoa học, tức lãnh vực của lý trí. Trong khi đó, khi tuyên bố rằng Kinh Thánh đã sai lầm trong cái nhìn về vũ trụ, Galilei cũng đã đi ra ngoài phạm vi của mình. Người ta không thể dựa trên đức tin để thẩm định về một lý thuyết khoa học, và ngược lại cũng không thể sử dụng những hiểu biết khoa học để chối bỏ đức tin. Giữa đức tin và lý trí không những không có xung đột mà còn có sự hài hòa và bổ túc cho nhau. Luận cứ hiển nhiên nhất cho xác quyết trên đây chính là sự kiện đã và đang có không biết bao nhiêu nhà khoa học là những tín hữu có một niềm tin sâu sắc. Những nhà bác học lừng danh của nhân loại như Copernic, Pascal, Newton và Pasteur là những Kitô hữu thực sự gương mẫu. Niềm tin tôn giáo không hề là một cản trở cho công tác nghiên cứu của họ, mà còn là một động lực thúc đẩy và nâng đỡ họ là khác. Chúng ta có thể tóm tắt một vài mệnh đề chính của Công đồng Vaticano thứ nhất về mối tương quan giữa đức tin và lý trí như sau. Trước hết, lý trí ngay thật của con người có thể minh chứng được một số chân lý có âm hưởng sâu rộng đối với đức tin và cung cấp cho đức tin một nền tảng lý luận vững chắc. Những chân lý đó là sự hiện hữu của một Thiên Chúa cá vị, tính bất tử của linh hồn, sự hiện hữu của một trật tự luân lý khách quan, tính khả thể và khả tri của các phép lạ, nghĩa là lý trí con người có thể chứng minh rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ và con người có thể nhận ra các phép lạ. Mệnh đề thứ hai của Công đồng Vaticano thứ nhất về mối tương quan giữa lý trí và đức tin là lý trí được đức tin soi dẫn có thể lý giải về kho tàng mặc khải, nghĩa là có thể xây dựng một nền thần học có hệ thống. Kể đến, đức tin giải phóng và bảo vệ lý trí khỏi những sai lầm. Đây không là một hạ giá đối với lý trí, bởi vì, như lịch sử minh chứng, lý trí con người có nhiều giới hạn và dễ rơi vào sai lầm. Lại nữa, nhờ sức mạnh giải phóng của đức tin, lý trí có thể tự kiểm, để không ngừng cải thiện trên con đường đi tìm chân lý. Cuối cùng, đức tin mở ra những chân trời mới cho lý trí. Thật thế, nếu không có sự trợ giúp của mạc khải, lý trí con người không thể nào có thể đạt được những mầu nhiệm và những chân lý thuộc trật tự siêu nhiên, cũng như minh chứng được những chân lý ấy. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô đã nói lên điều đó như sau: chúng tôi nói lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa, một sự khôn ngoan mầu nhiệm và dấu ẩn mà từ đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho vinh quang của chúng ta. Đó là sự khôn ngoan mà không một kẻ quyền thế nào trên trần gian có thể biết được. Công đồng Vaticano thứ nhất thường được nhắc đến không chỉ như công đồng của tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, vì đã long trọng công bố đặc ân này của vị chủ chăn hoàng vũ. Người ta cũng liên kết công đồng này với khả năng hiểu biết của lý trí tự nhiên của con người trong một số chân lý liên quan đến đức tin, nhất là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đề cao lý trí như thế, công đồng Vaticano thứ nhất cũng xác quyết cái nhìn của giáo hội đối với những thực tại trần thế, và như vậy khẳng định vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn hào Nga Leon Tolstoy có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng rằng: ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại cho ngươi. Đi đâu người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy, tâm hồn ông lúc nào cũng kêu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi, lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. vì biển loạn, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào ngục tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném trả hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống rồi tự nhủ. Tại sao ta phải mang hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những lúc những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp bị phá vỡ bởi những hiểu lầm, tranh chấp, cãi vã, và từ đó dẫn đến những sự nghi kỵ, hận thù. Điều này rất tự nhiên vì nhân vô thập toàn và bá nhân bá tánh. Cho dù có yêu thương thắm thiết đến bao nhiêu đi nữa, thì yêu nhau lắm, cắn nhau đau, cũng sẽ có những lúc chúng ta làm tổn thương và làm buồn lòng nhau. Và nếu để lòng hận thù ghét bỏ từ những mâu thuẫn đó được nhen nhúm, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự phân ly, chia rẽ. Vì thế, tha thứ là phương cách hữu hiệu giúp hóa giải mầm mống tiêu diệt tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đồng thời, tha thứ cũng là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng hận thù, chúng ta không hề có sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù. Lòng hận thù sẽ biến chúng ta thành một sinh vật hung dữ. Bởi thế, sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là cho chính bản thân chúng ta. Khi không tha thứ, chúng ta phải dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Người hành khất trong câu chuyện đã mang vác một cách nặng nề hòn đá hận thù và mối nhục trong bao năm qua, và ông chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi quyết định tha thứ cho người nhà giàu. Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô giáo đã cống hiến cho con người. Tha thứ là của lễ làm đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó con người được trở nên giống Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của lòng tha thứ và tha thứ không ngừng, khi Ngài đã dạy rằng: Thầy không bảo đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người Thầy để lại cho chúng ta bài học tuyệt vời về sự tha thứ. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, dẫu cho chúng ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Khi tha thứ, Chúa tẩy xóa mọi lỗi lầm và phục hồi nguyên giá trị của con người phạm lỗi. Chúng ta cũng hãy biết noi gương tha thứ của Chúa, đó là quên hết những sai phạm của người anh em một cách triệt để, nhổ tận gốc mọi ngọn cỏ tranh chấp hận thù. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người phải tha thứ không ngừng. Thực ra, chúng ta cũng không phải là con người hoàn hảo, chúng ta cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ cho những sai lầm của người khác, thì chúng ta cũng được người khác bỏ qua những lỗi lầm của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc rằng số lòng chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lòng bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Của lễ hy sinh của Chúa trên thập giá đã nên trọn khi người thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Xin hãy ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lỗi lầm và làm tổn hại chúng con. Tha thứ là nét đẹp cao nhất của lòng người. Bởi vì càng tha thứ, chúng con càng trở nên giống Thiên Chúa. Khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ được nếm trải sự bình an, hạnh phúc với mọi người và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Đấng giàu lòng tha thứ vậy. Amen.
Tôi nói con, Chúa đã bình yên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.